Hy thống Giang Sơn, chương 254, Ti Huyền cục hạ. Góc truyện audio.com, Quyền Đức An nói, Hoàng thượng vừa mới thành lập thần sách phủ, hiện đang chiêu hiền nạp sĩ. Sau khi ngươi tới Ti Huyền cục, sẽ được phép xuất cung để mua thức ăn. Ngươi trước hết phải liên lạc với Mộ Dung Phỉ Yên và Triển Bằng. Tìm cách khiến hai người gia nhập thần sách phủ, bằng vào bản lãnh của họ. Tiến vào trong đó cũng không có gì khó khăn, chỗ ở hiện tại của bọn họ được ghi trên này, ngươi phải nhớ cho kỹ, sau đó hủy ngay tờ giấy này đi. Hồ Tiểu Thiên không thể ngờ được Quyền Đức An lại tính đến việc sử dụng bằng hữu của hắn. Trong nội tâm vô cùng cảnh giác, Quyền Đức An nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không gây bất lợi cho bọn họ, mọi việc Tạp gia làm cho đến giờ hết thảy đều là vì tương lai của Đại Khang. Chỉ cần ngươi làm tốt chuyện ta giao phó, về sau chắc chắn sẽ không khiến ngươi phải chịu thiệt thôi. Hồ Tiểu Thiên nói, Quyền công công, chẳng lẽ cả đời này của ta sẽ ở lại trong cung làm một tiểu thái giám ư? Quyền Đức An thản nhiên cười nói. Ngày Giang Sơn Đại Khang được củng cố vững vàng, cũng là lúc ngươi đại công cáo thành, được lui về hưởng lộc. Tiểu Thiên, ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ lại không hiểu được đạo lý này? Hồ Tiểu Thiên nói, Quyền công công, những lời ngài nói ta sẽ khắc ghi trong lòng. Quyền Đức An nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ cho ta, đừng bao giờ liên lạc với Hồ gia. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, Quyền Đức An lại nói, Sử Học Đông sẽ cùng ngươi đi đến Ti Huyền cục, nhưng y sẽ không có cơ hội xuất cung. Bên cạnh ngươi nhất định phải có một người thân cận. Hồ Tiểu Thiên nói, chỉ có hai người chúng ta sao? Quyền Đức An nói, lần này điều đến Ti Huyền cục có tới 10 người. Ngươi muốn chọn kẻ nào, cứ lên danh sách rồi giao trực tiếp cho Trương Phúc Toàn. Hắn sẽ an bài thỏa đáng cho ngươi. Lần này nội cung điều động lượng người rất lớn. Sau thời gian thử việc trong cung một tháng, Hồ Tiểu Thiên và Sử Học Đông cùng bị điều đi Ti Huyền cục. Theo đề nghị của Hồ Tiểu Thiên, Trương Phúc Toàn đã đem mấy người tiểu cao từ cung tiểu đặng tử giao cho hắn. Hồ Tiểu Thiên đương nhiên trở thành đầu lĩnh của mấy người này. Khi vào Ti Huyền cục hắn lập tức được giao cho nhiệm vụ xuất cung mua bán. Công việc này không chỉ giúp hắn có nhiều tự do hơn thái giám bình thường mà bản thân vị trí này cũng đã là một chức quan béo bở. Trưởng ấn thái giám của Ti Huyền cục Lưu Ngọc Trương vốn là một lão già lầm cầm. Nghe nói là kẻ già nhất trong nha môn, đến nay đã 67, răng cũng rụng sạch rồi, bởi vì lão từng chiếu cố đương kim hoàng thượng, cho nên cũng vì biến động bên trong hoàng cung mà kiếm được một chức quan béo bở. Hồ Tiểu Thiên ngày đầu tiên đến Ti Huyền cục, Lưu Ngọc Trương liền cho gọi hắn, đối mặt vị lãnh đạo trực tiếp của mình, Hồ Tiểu Thiên tỏ vẻ mặt đầy cung kính, hắn nói, Tiểu Thiên tham kiến Lưu công công. Lưu Ngọc Trương là một lão nhân có vẻ mặt hiền hòa. Khi lão cười, các nếp nhăn trên khuôn mặt nối tiếp nhau xuất hiện, lão gật đầu nói, Trương Phúc Toàn thường xuyên khen ngươi vô cùng thông minh với Tạp gia. Về sau theo ta nhớ phải làm việc cho tốt, Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, tạ ơn tạ công công nâng đỡ, Tiểu Thiên về sau nhất định vì công công tận tâm tận lực làm việc. Tuyệt không phụ lòng kỳ vọng của công công. Lưu Ngọc Trương nói, không cần phải câu nệ như vậy, bình thường ở Ti Huyền cục này cũng không có việc gì lớn. Nhưng tất cả hoa quả rau xanh trong Hoàng cung đều là do chúng ta cung cấp. Có thể nói đây chính là vườn rau của Hoàng cung, ngươi về sau chủ yếu theo ta ra ngoài chọn mua rau quả. Tạp gia lớn tuổi rồi, rất nhiều chuyện sẽ không tránh khỏi có chút hồ đồ, ngươi là kẻ thông minh biết điều. Về sau phải giúp đỡ ta nhiều. Hồ Tiểu Thiên cung kính nói. Xin công công yên tâm. Sau khi vào Ti Huyền cục, Hồ Tiểu Thiên cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh cùng phòng chung giường với mấy chục người. Lưu Ngọc Trương đã cấp cho hắn một nửa gian phòng ngay bên cạnh phòng mình. Mặc dù chỉ rộng không đến 5 thước vuông, nhưng dù sao hắn cũng có một không gian riêng khép kín. Có thể không cần kiêng nể để cho mệnh căn tử của mình trông thấy mặt trời. Không biết là do ảnh hưởng của Quyền Đức An, hay Lưu Ngọc Trương đối với Hồ Tiểu Thiên có phần hợp mắt. Lão thái giám này đối với hắn không tệ. Hồ Tiểu Thiên mới vào Ti Huyền Cục được 3 ngày. Lão đã cho phép hắn trở thành một trong số những thái giám xuất cung mua bán. Cũng dẫn hắn ra khỏi hoàng cung để thu mua rau quả. Nghe nói Hồ Tiểu Thiên vừa mới đến Ti Huyền Cục đã được theo Lưu Ngọc Trương xuất cung. Sử Học Đông rất hâm mộ, y nài nỉ muốn cùng Hồ Tiểu Thiên xuất cung ngắm cảnh. Hồ Tiểu Thiên nói, Đông ca, không phải ta không chịu đáp ứng ngươi. Hôm nay ta mới xuất cung lần đầu, là phúc hay họa còn rất khó nói. Chúng ta thân phận không giống với người khác. Người ta là tự nguyện vào cung, chúng ta thì vào cung để chuộc tội. Ta tuy rằng có thể xuất cung, nhưng cũng không dám tự ý rời Lưu Công Công nửa bước. Cũng không có khả năng dạo chơi thoải mái. Tóm lại ta đáp ứng ngươi. Về sau ta mà có cơ hội ra ngoài một mình, nhất định sẽ mang ngươi đi theo. Sử Học Đông cũng hiểu được lời hắn nói là sự thực. Có chút thất vọng thở dài nói, thực không dám giấu huynh đệ. Nếu ngươi có cơ hội nhìn thấy cha ta, giúp ta an ủi ông ấy. Từ lúc vào cung, ta bỗng nhiên hiểu được quá khứ mình đúng là một tên khốn kiếp. Khiến cho cha mẹ mình ruột nát tim tan. Nếu có cơ hội ta muốn nói với họ một câu xin lỗi. Hồ Tiểu Thiên vỗ vỗ bờ vai của y nói. Nhất định sẽ có cơ hội. Ta lần này xuất cung cũng sẽ chỉ mua đồ ăn. Không làm những chuyện khác. Bên ngoài vang lên tiếng gọi tên hắn, Hồ Tiểu Thiên khẩn trương đi ra, nhìn thấy Lưu Ngọc Trương đã chuẩn bị xong, lần này xuất cung ngoài hắn còn có một tiểu thái giám đi theo. Thái giám này tên gọi là Vương Đức Thắng, năm nay 19 tuổi, dù còn trẻ nhưng gã đã vào Ti Huyền Cục từ lâu. Lúc trước gã vẫn đi theo Lưu Ngọc Trương chọn mua đồ. Từ hồi Hồ Tiểu Thiên đến, Lưu Ngọc Trương đã chuyển cho Vương Đức Thắng nhiệm vụ quản lý vườn. Bên trong Ti Huyền Cục còn được phân làm 3 bộ phận. Một là chọn mua rau quả, hai là phụ trách chăm sóc toàn bộ vườn cảnh của Hoàng Cung. Ngoài ra còn có một bộ phận quản lý kho thuốc. Đi tới cửa trước, Lưu Ngọc Trương lại đột nhiên thay đổi chủ ý, nói với Vương Đức Thắng. Tiểu Đức Tử, ngươi hôm nay không cần đi nữa. Ở lại đây. Dọn dẹp chỗ này một chút, 2 ngày nay đã để tiểu hồ tử làm rồi. Hồ Tiểu Thiên nghe thấy cách xưng hô này thật sự có chút dở khóc dở cười. Gọi ta Tiểu Thiên, Tiểu Hồ đều được, lại cố tình gọi ta là tiểu hồ tử. Nghe thật quái dị, chẳng lẽ lại còn có thái giám có dâu hay sao? Vương Đức Thắng gật gật đầu, hướng sang Hồ Tiểu Thiên dặn dò. Tiểu hồ tử, ngươi đi cùng Lưu Công, nhất định phải hầu hạ ngài cẩn thận. Nếu ngươi làm không tốt, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Lúc nói ra câu này, trong mắt gã toát ra vẻ âm hàn. Hồ Tiểu Thiên rất giỏi việc nhìn mặt đoán ý. Vương Đức Thắng khi nói câu này đang quay lưng lại với Lưu Ngọc Trương. Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ, thằng nhãi này chẳng lẽ vì bị ta đoạt mất chức quan béo bở. Cho nên mới ghi hận trong lòng, nhưng hắn vẫn cười tươi. Vương Công Công yên tâm. Ta nhất định hầu hạ Lưu Công Công thật tốt. Lưu Ngọc Trương đứng dưới ánh mặt trời cười tủm tỉm nhìn của bọn hắn. Hồ Tiểu Thiên dù mới đến, nhưng cũng biết lỗ tai của Lưu Ngọc Trương không được tốt. Chưa chắc nghe được câu Vương Đức Thắng vừa nói. Cùng Lưu Ngọc Trương ra khỏi Ti Huyền Cục, đi dọc theo con đường nhỏ của nội cung, ra đến Ngũ Đạo Tạp Khẩu. Vừa mới tới nơi, đã thấy một chiếc xe ngựa chờ sẵn ở đó. Hồ Tiểu Thiên cung kính dìu Lưu Ngọc Trương lên xe ngựa. Sau đó cũng tự mình ngồi xuống. Phu xe quất roi chậm rãi mà đi. Hồ Tiểu Thiên mặc dù đối với việc xuất cung tràn ngập chờ mong. Nhưng ngồi bên cạnh Lưu Ngọc Trương cũng không dám biểu lộ ra quá nhiều tâm tư. Tay phải của Lưu Ngọc Trương khẽ vuốt chiếc nhẫn ngọc bích trên tay trái. Nhìn chiếc nhẫn trong suốt và trơn bóng. Hiển nhiên là bảo vật hiếm có. Ngày trước Hồ Tiểu Thiên nghe kể đa số thái giám đều là kẻ ham tiền. Không biết Lưu Ngọc Trương có như vậy hay không? Chỉ nhìn vào chiếc nhẫn ngọc lão đeo, cũng có thể thấy lão ăn không ít tiền hối lộ. Trong cung đình, Thượng Thiện Giám và Ti Huyền Cục đều là một trong những chức quan béo bở. Nhất là bọn thái giám phụ trách 2 nơi này. việc cung cấp rau quả cho mấy vạn miệng ăn trong cung đình ngày qua ngày đều do bọn chúng phụ trách. Thu nhập cũng không phải là ít, tùy tiện ăn đút lót một lần, cũng đủ tiền cho người bình thường sống cả đời. Lưu Ngọc Trương không nhanh không chậm nói, có phải vừa rồi Tiểu Đức Tử uy hiếp ngươi không? Hồ Tiểu Thiên nói, tuyệt không có, chỉ là dặn do tiểu nhân chiếu cố thật tốt công công. Lưu Ngọc Trương cười khạc khạc mấy tiếng rồi nói, già rồi, đi đứng cũng không vững rồi. Tiểu Hồ Tử, kỳ thật hồi trước Tạp gia từng gặp qua ngươi đấy. Hồ Tiểu Thiên nghe vậy trong lòng thấy cả kinh. Chết tiệt, sao ta không có chút ấn tượng gì về lão cả. Nhưng lão thái giám hẳn là không có lý do gì để lừa mình. Hắn cúi đầu nói, Lưu công công, tiểu nhân không nhớ gì cả. Lưu Ngọc Trương thở dài nói, chuyện này cũng từ nhiều năm trước rồi. Ta từng đến nhà các ngươi. Hồ Tiểu Thiên âm thầm kinh hãi. Như vậy Lưu Ngọc Trương nhất định đã từng tới Thượng Thư Phủ. Không biết năm xưa cha mình có đắc tội với lão không? Nếu quả thật có mối thù truyền kiếp, hiện tại mình rơi vào tay lão, chẳng phải toi đời rồi sao? Phải biết rằng đa số thái giám bởi vì mặc cảm thân thể khiếm khuyết mà trở nên hận đời. Tính tình nhỏ nhen, có thù tất báo, nhưng nghĩ lại có lẽ không phải. Quyền Đức An đa mưu túc trí. Lão đem mình vào cung khẳng định có âm mưu gì đó. Chắc chắn sẽ không đưa mình vào tay kẻ thù. Lưu Ngọc Trương nói, ngươi khi đó thần trí không minh mẫn, ai cũng không nhận ra. Lão thở dài nói, cha ngươi từng có ân với Tạp gia, chịu ân một người nghìn năm nhớ. Tạp gia tuy rằng không có năng lực gì, nhưng cũng không phải là loại người lấy oán báo ân. Lúc cha ngươi gặp nạn, Tạp gia địa vị thấp hèn hổ thẹn không giúp được gì. Sau đó ta lại nghe nói, ngươi vì cứu Hồ gia, không tiếc thân mình vào cung, thay cha chịu tội, quả nhiên là đứa trẻ ngoan. Gần đây ta mới dò hỏi, biết được ngươi đang ở Ngưu Dương phòng của Thượng Thiện giám chịu khổ. Liền chuyển ngươi đến làm thủ hạ của ta, ngươi yên tâm đi, về sau có Tạp gia chống lưng. Ở Ti Uyển cục sẽ không có người nào dám ức hiếp ngươi. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên không khỏi thấy cảm động. Lưu Ngọc Trương tuy rằng không kể năm xưa cha đối với lão có gì tốt. Nhưng hiện tại, kẻ nào cũng tận lực rũ bỏ quan hệ với Hồ gia. Đừng nói đến chuyện báo ân, cho dù không ném đá xuống ao cũng là quý lắm rồi. Hồ Tiểu Thiên cung kính nói, tạ ơn Lưu công công, gật đầu. Hắn biết rằng Quyền Đức An nhất định không phải đang nói đùa. Lão thái giám này trăm phương ngàn kế an bài nhiều chuyện như vậy. Đối với lão, mình chỉ là một quân cờ trong bàn cờ lớn. Cách Trương,